Quán thì ở trong đó là mình quán, khi mình quán thì mình thấy trước là mình phải đặt thật lòng nuôi động ngược của hết 32 cái trường đi. Rồi mình đến như mạch chẳng hạn mình không vô được định thì mình lúc đó mình tách ra từng từng bộ phận mình quán. Mà bây giờ con như là bây giờ con đọc 5 cái như khóc lên móng lên da thì con đọc nuôi động ngược con thuộc lòng rồi thì con tách luôn quán luôn đọc được. Hay là phải đọc thật lòng đó.
Phương pháp nào nó có đường lối của nó, chứ không thể đem cái nọ dọ cái kia được. Cái phương pháp này thì thầy thấy ở trong cái quán niệm thân dạy rằng trước hết là phải học thuộc lòng. Từng các ngài đã có dự định rồi, cho nên chia ra từng dòng, mỗi một dòng là 5 thứ, 6 thứ gì đó, thì chúng ta phải học thuộc lòng, học xuôi rồi lại học ngược. Chứ cô mà đã bắt đầu bằng sự sốt ruột ấy, thì không thành công được. Con cứ học cho thuộc thì được rồi. Con đọc xuôi rồi con lại đọc ngược cái phần thứ nhất, xong rồi con đọc xuôi học ngược cái phần thứ hai, rồi gộp cả phần thứ nhất phần thứ hai lại đọc xuôi đọc ngược. Miễn là con cứ thuộc là được rồi, chứ không cứ ngày mà không cứ bao nhiêu lần, cho đến khi con cứ như thế từng phần đọc xuôi đọc ngược rồi gộp lại như thế cho tới khi con thuộc cả 32 thể. Con đọc cả xuôi cả ngược thuộc trơn, mà như thế đọc cả năm, đọc bao nhiêu lâu đấy. Cái con theo như trong sách nói, những cái vị mà kiếp trước người ta đã có tu cái pháp môn này thì ngay cái lúc đọc ấy là người ta nhập định, hoặc là người ta nhập vào cái màu xanh của dạ dày, hoặc là cái ta nhập vào cái màu hồng của cái ruột non, hay là người ta nhập vào cái vị tức là cái dạ dày, là cái tỳ tức là cái lá lách. Đấy. Thì nghĩa là từng bộ phận trong 32 bộ phận này, tùy cái duyên của mỗi người, người ta sẽ nhập định vào một cái bộ phận, coi như người ta thành công. Bởi vì tu cái thiền định này là chỉ cần nhập định được thì gọi là thành công. Thế thì có những người lanh là người ta chỉ cần đọc thuộc lòng, thế là người ta nhập định được, coi như người ta thành công rồi. Nhưng còn có một số học đọc bao nhiêu năm mà nó cũng không nhập định được. Thì với những cái người này ấy, khi ấy mới cần phải tách ra, mới quan sát từng bộ phận. Tức là bây giờ không dùng định nữa mà phải dùng pháp quán để quan sát từng bộ phận. Tại làm sao mình không định được? Là bởi vì tâm mình còn tán loạn. Tại làm sao nó còn tán loạn? Tán loạn là bởi vì nó còn phan duyên với cảnh. Tại làm sao nó còn phan duyên? Bởi vì nó cho những các cảnh hay là có thật. Thế cho nên bây giờ những vị không dùng định, nhập định không vào được, thì bây giờ phải dùng cái pháp quán để biết nó là giả, nó không thật, nó hư vọng. Một thứ mình biết được 32 cái này là toàn thân mình, mà mình đã thấy được toàn thể là hư vọng, là đáng chán, là bất tịnh, thì với cảnh bên ngoài mình cũng chán luôn. Do đó cái tâm nó mới định, rồi cái người ấy mới nhập định được. Thế cho nên khi phân tách từng bộ phận thì phải phân tách thấy rõ cái vị trí ở trong thân mình ấy, nó đứng ở chỗ nào, cái tóc nó đứng ở đâu, cái ruột nó chỗ nào, phải thấy rõ cái vị trí, rồi lại phải thấy rõ cái màu sắc, rồi phải thấy rõ cái hơi nó hôi hám như thế nào, thấy rõ những cái máu tanh là làm sao, thấy rõ những cái bệnh hoạn của cái bộ phận này, để mục đích là chỉ để mình chán thôi. Mình thấy nó là cái không có thật, một cái không đâu cả, mà nó là cái đáng chán, không phải là cái thơm, không phải là cái đáng quý. Thế khi mình chán được rồi thì sẽ có ngày cái tâm mình nó an định dần trở lại, và mình có thể đi tới cái nhập định. Thì cái pháp môn này ấy, mục đích là để cho các vị nhập định được. Mà nếu nhập định được thì cũng gọi là sơ thiền, nhị thiền, như là quán hơi thở.
Thôi là phần loại bạch này, như vậy là bây giờ mình đọc quá thì như là bây giờ con đọc đi, như là con thuộc lòng, cứ bóc mong móng tăng da, cứ đọc thôi là mình thuộc
chứ đọc rồi. Đấy.
Xong lại tiếp tới cái khác chứ không có
cho đến đủ, cho đến khi nào con thuộc được cả 32. Nhưng mà phải đọc từng đoạn một như thế, chứ không được phép học gộp rồi thì dần thuộc cả một lúc, mà phải học từng đoạn. Vì Đức Phật Ngài đã có cái dụng ý như cái câu tóc lông móng răng ra. Thầy có tập, mà cái hồi thầy tập là thầy thấy chỉ mỗi con đọc có một cái đoạn đầu là nó đã có cái giác tỉnh rồi. Bởi vì trông thấy cô Tâm Phương một cái là thấy chỉ có tóc lông móng răng ra, chả có gì tên là Tâm Phương. Nguyên một cái chữ tóc lông móng răng ra là gồm hết cái bên ngoài của con người. Mình có học, mình có tập, mình mới thấy cái dục ý rất hay, rất giỏi. Thế thì trong cái lúc mình đọc như thế là mình đã có cái tỉnh lắm rồi. Nhưng cái mục đích là cô phải đọc từng đoạn, bởi vì mỗi đoạn là các ngài có dục ý cả. Cho nên phải đọc từng đoạn mà đọc xuôi đọc ngược. Chứ còn người nào mà đã sốt ruột thì không đủ được cái pháp môn này.
Là cái bình của được miệng làm sao, là cái bình của lông làm sao.
Đấy, thế cho nên là cũng phải học ở bên ngoài. Nhưng mình muốn tìm thì mình phải đi hỏi các bác sĩ, hỏi những các mọi người người ta biết, hoặc là tìm sách mà đọc. Chứ còn mình làm sao mình ngồi đây mà mình đoán được ra, để biết những cái bệnh hoạn gì, mỗi một thứ bộ phận này nó có thể mắc những bệnh hoạn gì. Đó. Nó là cái gốc khổ làm sao nó khổ. Mà cái mục đích chính của đây là để mình tách từng bộ phận. Cái nào nó cũng vô thường, cái nào nó cũng vô ngã, cái nào nó cũng là khổ. Khổ trong cái chữ khổ là gồm hai việc. Khổ vì bệnh hoạn, mà nó bất tỉnh cũng gọi là khổ quá. Thế thì mà cái, mà nó rút cục lại, nó là cái không thật, thành cái không tan rã, ngày mai hóa giỏi thành không. Vậy thì bám víu lấy nó làm gì? Lúc bây giờ không cần phải hỏi, tự nhiên là mình không có bám víu nữa. Để chữa cái bệnh tham ái của chúng mình cũng phải có công phu. Đó, đúng rồi đấy. Thì các cô nên nhập định vào đấy. Đấy là cái điểm lành đấy. Đến cái khi mà cái tâm nó không muốn cử động nữa, cái tâm nó đứng lại đó, đó là cái cận định đấy, tốt đấy.
Ủa mà em đang quán chứ không phải đọc.
Thì đấy thì nó quán. Nhưng mà bây giờ cái tâm nó không chịu, thì trong kinh gọi, trong sách gọi là cái con khỉ mà nó leo cây ấy, thì nó leo hết cành này, nó leo hết cành kia, thế nào rồi đến lúc nó đứng dừng lại một chỗ, nó không chịu leo nữa. Tâm cô cũng là con khỉ, thế thôi. Mình không làm chủ được nó đâu. Đến cái lúc, đến cái ngày giờ, nhưng mà nếu nó đã đứng dừng lại là nó đã chán rồi, nó không muốn nắm cái nọ nắm cái kia, nó không muốn lôi thôi nữa, nó ngừng lại, đó là tốt đấy.
Hay là không biết gì về cái thịt thịt trơn nữa.
Thì thầy thấy như thế, thầy thấy thấy trong sách lại như thế, chứ thầy chưa tu được đến cái chỗ ấy. Thầy thấy tâm thầy nó vẫn còn biến, như là biến hóa lung tung, chứ nó chả chịu đứng dừng lại. Còn đằng này thầy thấy các ngài dặn rằng, các ngài cứ việc mà niệm đi, cứ đọc thuộc lòng như thế đi, rồi tới một lúc cái con khỉ nó dừng lại, thì nó sẽ nhập định vào một bộ phận.
Mà thầy như là phải đọc đọc suốt ngày,
cứ đọc thuộc lòng, đọc tinh cần, dùng hai cái tầm và tứ, cứ thế thì sẽ vào được sơ thiền.
Mà thầy chắc em hỏi con như vậy á, thì con có việc trả lời làm sao?
Nó giải nhận, nó nói em sao?
Mà bây giờ em khoảng là ví dụ như điện trực thịt, phân tách từng bộ phần dày, để cái phần thịt là không thể nào vận chuyển quán được, không vòng lên, nhưng cứ khựng lại đó.
Khựng lại đó thì lúc bây giờ cái tâm nó làm gì?
Cái tâm nó cứ trầm trầm chìm chìm.
Trầm trầm chìm chìm là nó làm gì?
Tức là nó cứ mơ mơ gì đó mà thôi.
Thì bây giờ nó cứ thử định, an định với cái việc để xem nó làm sao nào.
Cứ an định là an định sao?
Thì đấy là an định. Thì bây giờ con gọi là chầm chầm chìm chìm, chứ đâu có phải con cái em đó.
Yeah.
Lúc bây giờ nó định vào cái miếng thịt đó, thì nó cứ định vào đấy để xem làm sao, xem nó đi đâu nữa. Thì nó cứ theo dõi cái tâm của nó. Nó định lại, nó định lại cái chỗ đó, thì nó cứ theo dõi cái định lại ấy, xem nó đi đến đâu.
thầy thì cho con hỏi thấy là như thường đó con thầy con tu pháp quán sổ tức chỉ là quá bất tịnh á, thì thường thì khi mà con tu con thấy con phá sổ tức á thì con bị vọng tưởng rất là nhiều, nhưng mà khi mà con quán bất tịnh mà con vẫn trí quán á thì con lại cảm thấy là con quán được. Vậy thì như vậy khi mà con so sánh hai cái pháp này đó thầy, thì con cảm thấy như là mình quán bất tịnh á thì có phải là mình bị loạn không thầy? Trong khi mình quán sổ tức thì con lại cảm thấy mình vọng tưởng, mà quán bất tịnh thì con cảm thấy mình định được còn mình quán được, thì lý do là sao như vậy?
Cái gì, cái gì mà con ngạc nhiên?
Như này là bây giờ có một em chuyên quán bất tịnh, thì khi mà bà ngồi quán thì bà bị một quán được ai bất tịnh mà coi như là cái trí phân tách nhận định rõ ràng, thì quán bất tịnh rất là tốt. Nhưng mà đến bây giờ mà sổ tức thật niệm thọ niệm tâm niệm pháp á thì lại thấy cái vọng tưởng nó nhiều, thấy nó khởi lên như thế, thì em nghĩ là như vậy cái giờ quán bất tịnh mình vận trí như thế thì nó có loạn hay không, hay là chỉ cái giờ mình sổ tức mình niệm thọ niệm tâm mình mới thấy cái tâm mình nó loạn?
Thì cái lúc mà quán bất tịnh mình thấy mình sáng suốt mà sao lại còn hỏi là mình có loạn hay không?
Tức là mình dùng trí để mình vận trí
mình quán là mình thấy mình sáng suốt. Thế tại sao lại con phải hỏi gì nữa?
Nhưng mà đến bây giờ, đến cái giờ mà sổ tức
cái
niệm thọ niệm tâm thì cái tâm nó lại
bởi vì cái giờ niệm thọ niệm tâm ấy cô không hợp, cho nên rằng cái tâm của cô nó không thích, cho nên nó tán nó những chuyện khác. Còn cái giờ quán bất tịnh nó có đắc lực, cho nên cái tâm của cô nó bám chặt lên đấy, nó không nghĩ chuyện khác.
Dễ là nó hợp cái đó thì coi như tâm
thì nó chịu. Vọng tưởng là bởi vì mình chán, mình không thích, thì tự nhiên cái tâm của mình nó lắng đi cái chuyện khác.
Môn nhất con hỏi như bây giờ bài thầy, như chúng con bây giờ chúng con học thì là nói mình mà đọc 32 thì trường mình phải đọc nguyên mật cả ngày, như bây giờ đến giờ bây giờ một ngày hai thời là quán bất tịnh thì hai thời đó, thì con ngồi con quán thì 32 thì trường, nhưng mà đến lúc mà đi những thời gian nào dẫn ra thì con đọc thuộc lòng 32 thì trường nguyên mật đọc lên tới còn những các thời tháng thì con cũng phòng
thì con phải theo thời quả của con.
Em hỏi được được không? Ý là dạy được
thầy, được thì dĩ nhiên là bây giờ con đang theo cái thời quả của chúng. Bây giờ con là người còn tu, còn tập học mà dò những các pháp môn, tôi chưa quyết định một pháp môn nào. Thì thành ra con phải học theo với chúng để học tất cả. Rồi về sau bao giờ mình có mình chọn lọc một pháp môn mình vừa ý rồi, khi ấy mình nhập một pháp môn. Từ lúc bây giờ mới tinh cần làm suốt ngày được. Còn bây giờ thì phải dùng hai cái tâm sở là tầm mấy tứ. Nghĩa là lúc nào rảnh ra thì chạy về mới cái pháp môn của mình.
Thầy thì cho con hỏi, thầy như nãy thầy nói là bởi vì mình với cái pháp môn bất tịnh, với pháp quán bất tịnh mình có chỗ mình đắc lực, còn với cái sở tức thì mình có chỗ mình không thích, cho nên có cái chán thì nó mới dễ đi đến cái vọng tưởng nhiều như vậy. Thì theo như giờ con nói vậy thì con chuyên quán bất tịnh không được mà thầy? Nếu mà ví dụ con cảm thấy con loạn quá thì con quay về con quán bất tịnh được mà thầy? Thành ra cái giờ sở tức con không có thì vậy được không thầy?
Thì như thế thì con không làm chủ được con, mà con bị cái pháp môn bất tịnh nó chuyển con đi, nó không làm chủ mình. Bây giờ mình phải tập cho bằng được mình. Tôi bây giờ tôi muốn quán hơi thở, tôi phải quán hơi thở rồi. Phải tập cho bằng được thì mình mới làm chủ mình. Bởi vì bây giờ con chưa có chuyên môn một pháp môn nào. Học cái cuốn tứ niệm xứ, học cái bài kinh này, trong đây có đến mấy chục pháp môn. Thế thì mình học là mình học tất cả. Rồi sau này mình xem cái pháp môn nào mà mình có khả năng thì lúc bây giờ mình đi một đường. Còn bây giờ là đang học thì pháp môn nào mình cũng phải tập hết, chứ không phải là bây giờ tôi quẳng hết các thứ, tôi chỉ đo một cái, sợ là ngày mai cái một này nó không thành đâu.
Vâng thầy, như vậy thí dụ như quán 32 thể trường mà thầy, thì bây giờ cái những thí dụ như cái dạ dày của mình, cái màu gì mình không thấy được, rồi cái tim hoặc là cái những cái bộ phận ở bên trong á, nhiều khi mình không có nhìn thấy, không biết màu gì, rồi không biết nó thế nào, không rõ, thì con chị em hỏi con là làm sao quán, thì con nói không biết thì thôi khỏi quán.
Con lấy biết thì mời các cô ra ngoài chợ lấy những con bò, những con heo thì mình cũng không hơn gì nó, cũng thế thôi. Cũng có ruột như nó, có gan như nó, dạ dày như nó, cứ ra chợ là thấy hết. Dạ, thiếu cái gì?
Ngay theo như dạ dày của mình trong sách thì nó là màu xanh, và dạ dày của bò, của heo là thì màu trắng mà trắng nha.
Thầy thì thầy tin là nó với mình cũng giống nhau cả. Con bò nó giống con heo chứ gì. Thế chứ con người nó cũng vậy, con cả thôi. Không có ông người đâu, mà chỉ có con người thôi. Thế thì cũng vậy thôi. Ra ngó của nó thì thấy của mình.
Không nhận con hỏi. Ví dụ con ngồi con sở thích con thấy vọng tưởng nhiều quá, hay là vọng tưởng nhiều quá
thế này thì thấy vọng tưởng sao?
Thấy vọng tưởng nhiều quá không có hạnh phúc không nổi.
Không ai bắt con hạnh phúc.
Thề ma nhập.
Không ai bắt con hạnh phúc. Con chỉ việc con ngồi im, con bảo ừ vọng tưởng mày nổi lên với tao ngó nào. Con cứ làm thêm 3 lần xem có mấy cái vọng tưởng nó nổi nổi.
Mẹ cũng chạy theo nó mà tại
vì thế là bởi vì cô chạy theo. Cho nên bây giờ không bắt con phải hàng phục nó, mà con cứ nhìn thẳng nó thôi. Chỉ xin con có một việc, chớ có chạy theo. Đằng này cô chạy theo nó mà cô lại bảo cô hàng phục nó.
Làm sao con quán nó tỉnh ấy, khi con quán nó trong bầu pha con quán thì, nhưng mà sao nó không có sự giác tỉnh mấy. Cứ quán là chỉ từ bên phía ngoài cái chỗ hiện tại như là chính lỗ hay cái thứ con còn giác tỉnh, cái chỗ lúc mình chết thì còn giác tỉnh. Thế nhưng mà riêng trong bầu thai con chẳng.
Thì bởi vì con bị cái si nghiệp nó nặng quá, thì bây giờ mình cứ tập bây giờ dần dần nó tỉnh ra.
Ở lúc ở trong bầu thai thì mình thấy nó không có con giác tỉnh ít.
Thì lúc ở trong bào thai khỏi nói, hẳn nói bây giờ đi. Hẳn nói bây giờ này. Đấy, con hẳn cố con vào giác tỉnh bây giờ để khỏi nói chuyện lúc ở bào thai. Lúc bào thai hoặc là quá khứ hoặc vị lai nó chưa tới. Bây giờ thì con quán, con cứ tập nhận định. Mà nó cứ mờ mờ mịt mịt thì cứ cố đem tâm quay trở về. Giết nó rồi nó tỉnh ra.
Khỏi quán trong bào thai đấy.
Khỏi quán trong bào thai thì bây giờ con quán rất bất tịnh là con quán thế nào? Con quán từ bào thai cho đến lúc chết và thì bây giờ con cứ tập làm đi cho nó thành. Cái tại sao con lại bảo con khỏi quán? Thấy cho rõ cái thân của mình cái lúc bắt đầu nó như bẩn như vậy, nó hư vọng như vậy, thì mình mới thấy cái giá trị của mình không có nghĩa lý gì. Do đó cái ngã ái nó nhẹ đi nhiều. Cứ tập làm đi, làm cho bằng được thì thôi, mới gọi là mình là ông chủ.
Nhưng mà
trong
bảo thai con không có giác tỉnh
chứ. Con không tỉnh kệ nó. Nó không tỉnh thì thôi. Nhưng mà mình cứ nhớ. Mình cứ nhớ là đấy bắt đầu cái thân này, bắt đầu nó như thế, như thế. Mình cứ tập nhớ ra được đến đâu hay đến đấy. Còn cái sáng suốt của mình đến cái ngày giờ là nó khác. Nó khác khai phát.
Mình kính mạch như này. Ví dụ như mình cố quán từ nên trùng không tỉnh đó, từ mới vừa thai cho đến khi mà tan rã thì con nhớ biết đoạn mà thầy quán cũng ví dụ như cái đoạn mà xanh xám á, không quá không được thì bỏ qua,
không bỏ qua
quá không được không biết.
Thì không biết thì phải tìm cách hỏi chị em cho nó ra cho biết, biết thì rồi thì tập, chứ không có gì bỏ qua cả. Hôm qua cô Viên Lương có kể câu chuyện về hòa thượng là hình xưa Mễ Trì và xin đi nhận cái chùa. Thế cái lúc mà ngài xin đi nhận cái chùa, coi như cái hôm mà bước chân để ra đi là, thì hòa thượng cho một vật để coi như là làm cái kỷ niệm ở trong chùa. Ví dụ như bây giờ Diệu Khiết nó sửa soạn, ví dụ như nó nhận một ngôi chùa ở Sài Gòn. Đấy. Thế thì bây giờ cái ngày mà từ biệt làm lễ đại chúng để xin đi thì hòa thượng cho một cái hộp quẹt. Ngày Mễ Trì ngài đi nhận cái chùa của ngài đó, thì khi mà làm lễ đại chúng để đi xin đi, bước chân ra, bước chân đi đó, hòa thượng cho một cái hộp quẹt. Thì cả tất cả anh em trong chúng đều bảo chùa bao nhiêu vật sao hòa thượng không cho một cái gì, ông lấy người mà lại đi cho các hộp quẹt. Thế là làm sao Diệu Khiết thức quý đã những như thầy, thầy pháp đã đúng thì được nhiều lắm. Mà ngài khi bước chân ra làm lễ hòa thượng, làm lễ đại chúng để bước chân đi lên chùa mới, ngài cho cái hộp quẹt, ngài khuyên rằng thắp đuốc lên mà tự đi. Nên ngày xưa thời Phật ấy, thì nói cái đuốc còn thầy ngài bây giờ là đưa cái hộp quẹt thì cứ tự quẹt ra lấy lửa. Đó. Thế đây bây giờ cũng thế, phải tự làm thế nào mà tự quẹt ra đấy cho cái lửa của mình nó bật lên, lửa trí tuệ nó bật lên, thì phải dùng cái tứ niệm xứ này làm hộp quẹt, chứ không có nghĩa cứ mỗi một khi tới cái chỗ nào mình thấy mình khó khó một tí thì thôi bỏ qua, thì vứt cái hộp quẹt đi thì không được, phải dùng cái hộp quẹt đó quẹt cho nó ra lửa thì được. Mình cứ làm mãi rồi thế nào quẹt mãi nó cũng phải ra lửa chứ gì.
Ra vậy thì thay ngoại như là mình vào tử thì chỗ đó là trề rồi nó mình không được ngưng mà mình cứ tí
đó như là cho bằng được cái lửa thì thôi.
Kính mà thầy, ví dụ như con vô cái xanh xám quá không được thì cứ đứng nó quá hoài.
Vô cái xanh xám mà con không biết là cái lúc cái thân tử thi nó chuyển động thì nó thế nào, thì con phải hỏi chị em lúc cái thân tử thi thế nào. Mà nếu hỏi chị em cũng không biết thì con phải tìm sách vào, con tìm người nhớn, con hỏi cho bằng được là cái thân cái lúc cái tử thi nó thế nào. Mà nếu mà cũng con cũng không biết nữa, thì cứ làm như thầy đã vừa xưa đó, thầy mua miếng thịt thầy mang về thầy để trong một cái vat thủy tinh ấy. Thế thầy nó chuyển biến thế nào thì mình ngày mai mình cũng chuyển biến thế.
Hỏi là như sao bây giờ con phạm bất tình xong tự nhiên con thấy con buông lắm mà con thấy con bơ vơ nhưng không hầu như chung quanh con không phải ai hết mà mình con
chỉ có một phải. Mình con ngày mai sẽ thành sẽ tan vỡ thôi chứ còn tất cả những người chung quanh đây ngày mai người ta không có tan vỡ phải không? Cho nên nó bơ vơ, nó thấy nó bất tỉnh một mình rồi.
Mà nó buông nữa là sao?
Thì buông nó tại cô, tại cô lẩn thần nữa thôi. Ừ. Thì thôi khóc cũng được, nó càng đắc lực chứ sao. Đó là mình đã có một phần đắc lực. Không vênh vào cái thân của mình đẹp nữa, mà biết là nó là cái vật nó sẽ tan rã. Thì buồn thì cứ buồn, mà lúc bây giờ cứ theo dõi xem cái buồn của mình nó đi đến đâu. Thấy nó của mình. Rồi bây giờ nó sắp sửa như vậy thì mình sẽ thiệt. Thế nghĩa là hãy vẫn còn nắm lấy nó và cho nó là mình. Vì vậy thì tức là chưa xong làm nữa.
Đấy. Vậy đâu mà
cũng còn hơn những anh nó chơi như đá.
Kính mạnh nhân thầy, sao bữa hôm con khoán ấy mà thầy. Sao con khoán đến lúc mà con tưởng đó trời, con khoán đến dài thì con không có nhìn thấy con dài.
Con đã trông thấy con dài bao giờ chưa?
Con bữa trước con nói chân rồi nhưng mà bây giờ trước thì con quán bữa trước thì con quán con thấy rõ ràng ở trên người con mà bây giờ con quán thì sao con không có thấy rõ.
Cứ tập nhớ, cứ nhớ tới đi, cứ nhớ rằng nó sẽ có giỏi thì cứ biết là như thế là được rồi, không cần phải thấy được thì càng hay. Mà bây giờ trước mình đã thấy được, bây giờ mình không thấy được thì cái lúc quán ấy cái tâm nó mờ mà thôi. Đây chẳng qua là con dòi mình tưởng thôi chứ đâu có thật.
Thầy cho nên hỏi là ví dụ như nãy thầy nói là khi mà mình quán mất tỉnh nó thôi, bây giờ quán mất tỉnh mà mình khóc đó là thầy, thì không phải là thường xuyên lúc nào cũng khóc, nhưng mà thỉnh thoảng ví dụ như 5 ngày hoặc là nửa tháng hoặc 1 tháng tự nhiên bất chợt cái quán tới cái mất tỉnh cái khóc thì có nghĩ là như thế có khi nào ma bi nó nhập
thì đừng có quá đáng, nếu quá đáng thì có ma thật. Nhưng mà thật ra cái quán này hàng ngày mình khóc, chứ không phải là nói 5 ngày hay 7 ngày mà hàng ngày có khóc. Thì cái đó nó không sao cả. Khóc nhưng mà thanh thoát nhẹ nhàng. Bởi vì mình khóc và bởi vì mình thấy rõ sao mà mình lại có thể ngu si đến cái trình độ như thế. Mà đã thân mình như vậy mà từ bao lâu tới nay mình không biết, không tỉnh ra. Bây giờ mới nhờ pháp của Phật mới biết. Cho nên thấy biết những cái chỗ hiểu biết quá khứ của mình là sai. Vì mình đã sai thì nó phải nhiều cái hành vi, cái lời nói, việc làm nó phải có nhiều cái sai. Cho nên bây giờ mình tỉnh được, hối hận những cái đã qua. Thì cái khóc là thường lắm. Những người quán bất tỉnh khóc là thường lắm. Như khóc không phải là tủi thân mà là tỉnh ra. Khóc cái chỗ xưa kia sao mình giải như vậy, sao mà như thế rõ ràng sự thật là như vậy mà sao mình không thấy được, không tỉnh được. Cho nên cái khóc hàng ngày chứ không phải là nói chuyện 5 ngày mới 7 ngày mặc nó. Cái chuyện khóc này nó là cái tự nhiên thôi, Thì Đức Phật nói rằng những người sám hối, bởi vì quán bất tịnh tức là pháp thuộc lý sám hối. Còn mình hàng ngày mình sám hối theo luật đấy là thuộc lịch sự. Còn sám quán bất tịnh là lý sám hối. Thì Phật có dạy là những người mà thượng căn sám hối thì người ta chảy máu ở khắp các lỗ chân lông. Hối hận cái việc mình đã quá khứ mình đã ngu đần, ngu dại đến trình độ ấy. Thế cho nên là chảy máu suốt khắp các chân lông là các bậc thượng căn. Còn các bậc trung căn ấy, thì chảy máu mắt. Còn những người kém nhất ấy, thì chảy nước mắt. Thế cho nên chảy nước mắt trong khi mình quán, đó là cái lý sám hối của mình. Tuy là nó là hạ căn thật, nhưng mà cũng đã là cái một chút đắc lực rồi. Thì cứ mặc nó thôi, chứ chẳng cần mừng mà cũng không cần sợ. Còn cái sợ cái ma bi nó vào thân ấy, là khi mình cứ thấy thương xót chúng sanh. Đấy. Hay là thấy âu sầu tủi phận tủi thân. Cái khóc của cái sám hối này ấy, nó là cái thứ khóc nhẹ nhàng, mát mẻ, thanh thoát. Chính là cái khinh an, cái tâm sở khinh an ấy, lúc đó nó hiện lên. Chứ còn cái mà trong tâm mình tủi thân, tủi phận hay oán hay hận thì ma nó nhập tâm thật đấy, phải cẩn thận và bỏ đi.
Tự nhiên thôi chứ con cũng không có tưởng tới cái gì hết. Con chỉ một mực là con quán thôi. Tự nhiên hai hàng nước mắt con mới chảy ra. Xong đi cái con cũng tiếp tục con quán chứ con không có ngưng mà thầy. Nhưng mà con lại nghĩ là không biết mình nước mắt mới chảy này có phạm giới không?
Chẳng nghĩ gì cả. Cứ mặc nó đi. Những cái trạng thái nó hiện lên thì cứ theo dõi, biết là nó hiện lên thế thôi. Chứ không nghĩ ngợi, không tính toán. Chính cái nghĩ ngợi, cái tính toán ấy của cô ấy là cái sai pháp.